Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 6 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Sri Lanka. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một thanh nữ xin chịu phép thêm sức để sống đức tin giữa đời và chuẩn bị lãnh bí tích hôn phối. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về mặc khải Kitô giáo và tình yêu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, nếu tính 20 tín chức Hồng Y được Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố bổ nhiệm hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Hồng Y đoàn mới gồm 228 vị, trong đó có 103 vị trên 80 tuổi và 125 vị Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Trong số các vị thuộc Hồng Y đoàn chỉ còn lại 2 vị do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm và tổng cộng có 39 vị do Đức Đương Kim Giáo Hoàng bổ nhiệm. Âu Châu vẫn đứng đầu với 119 Hồng Y, trong đó có 57 Hồng Y cử tri, Bắc Mỹ 27 vị, trong đó có 18 Hồng Y cử tri. Nam Mỹ có 26 vị, trong đó 12 vị dưới 80 tuổi. Á Châu chỉ có 22 Hồng Y, trong đó có 14 Hồng Y cử tri. Phi Châu 21 Hồng Y, trong đó có 15 vị dưới 80 tuổi. Sau cùng là Châu Đại Dương có 5 Hồng Y, kể cả 2 tín chức mới được tuyên bố bổ nhiệm, trong đó có 3 Hồng Y cử tri. Xét về từng quốc gia, Italia vẫn dẫn đầu với 51 Hồng Y, trong đó có 26 Hồng Y cử tri. Tiếp đến là Hoa Kỳ có 18 Hồng Y, trong đó có 11 vị dưới 80 tuổi. Đứng thứ ba là Tây Ban Nha và Đức, mỗi nước có 11 Hồng Y. Sau đó là Pháp có 9 Hồng Y, trong đó có 5 vị dưới 80 tuổi. Trong số 20 tín chức Hồng Y được Đức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm, có 4 vị thuộc các dòng tu, gồm 2 vị Đông Bosco, 1 vị dòng thánh Vincent Paulo và 1 vị dòng thánh Augustino Nhật Phép. Toàn Hồng Y đoàn có 13 Hồng Y cử tri thuộc các dòng tu, trong đó đông nhất là 4 vị thuộc dòng Đông Bosco.
Trong số 15 tân tiến chức Hồng Y cử tri đến từ 14 quốc gia, có 5 vị người Âu, 3 vị Á Châu, 3 vị Châu Mỹ Latin, 2 vị từ Phi Châu và 2 vị từ Úc Châu. Vì thế, trong danh sách có 10 vị không phải là người Âu, một dấu chỉ cho thấy Đức Thánh Cha Francisco muốn một Hồng Y đoàn quân bình hơn, cho đến nay đa số là người Âu, một đại lục mà Ngài cho là già nua. 2 tiến chức Hồng Y Phi Châu đến từ Ethiopia và Cabo Verde, 2 vị người Úc đến từ New Zealand và quần đảo Tonga, 3 vị Á Châu là người Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, 3 vị Mỹ Châu Latin đến từ Mexico, Uruguay và Panama. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, bình luận rằng, với việc bổ nhiệm này, vào ngày 14 tháng 2 tới đây, con số Hồng Y cử tri là 123 vị, tức là vượt quá con số 120 Hồng Y cử tri được luật ấn định. Nhưng tự trung Đức Giáo Hoàng vẫn muốn tôn trọng con số này. Tiêu chuẩn hiển nhiên Đức Thánh Cha đi theo là đặc tính hoàng vũ. Trong số 14 nước có Hồng Y cử tri được bổ nhiệm lần này, có 6 quốc gia chưa hề có Hồng Y bao giờ. Đó là một dấu chỉ Đức Giáo Hoàng rất tự do trong việc bổ nhiệm, bất kể truyền thống. Với việc bổ nhiệm Hồng Y cho những nước bé nhỏ như Cabo Verde, Tonga và Myanmar, Ngài muốn mang lại vị thế quan trọng hơn cho những nước bé nhỏ thường bị quên lãng. Cũng vậy, vị tân Hồng Y người Mexico được bổ nhiệm lần này là Tổng giám mục giáo phận Moralia, một vùng đang phải đương đầu với bạo lực và nạn tham nhũng, và đó là một hồng y đến từ vùng ngoại ô. Một vị tân hồng y ngoại ô khác là đức cha Swanpatita Paini Mafi, 54 tuổi, từ 7 năm nay là giám mục giáo phận Tonga, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Bình Dương. Để đi từ Tonga đến Roma, ngài phải bay 30 tiếng đồng hồ, không kể các trạm ngừng. Ngài không phải là vị hồng y duy nhất đến từ các quần đảo Thái Bình Dương, vì năm 1973, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng đã bổ nhiệm một vị hồng y là Pio Tofinuo, giám mục giáo phận Apia thuộc quần đảo Samoa. 3 năm trước đó, chính Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đến viếng thăm đảo này, như biểu tượng nói lên rằng không có nơi nào mất hút trong châu đại dương có thể bị coi là xa lạ đối với tin mừng. Vị hồng y duy nhất được bổ nhiệm cho giáo triều Roma lần này là Đức Hồng y Dominic Mamberti, sinh tại Maroc cách đây 63 năm, nhưng nguyên quán tại đảo Corsica bên Pháp. Năm 2006, sau 4 năm làm sứ thần tòa thánh tại Sudan, ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI bổ nhiệm làm ngoại trưởng tòa thánh. Hồi cuối năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco chọn ngài làm chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh, thay thế Đức Hồng y Raymond Booker người Mỹ. Đức tân Hồng y Mamberti luôn tránh giới báo chí và chưa bao giờ chấp nhận trả lời phỏng vấn.
Tripoli, 7 tín hữu Kitô cốt tại Ai Cập đã bị dân quân Hồi giáo ở Libya bắt cóc hôm 30 tháng 12 vừa qua tại thành phố Sirte. Tiếp đến, ngày 3 tháng Giêng có thêm 13 tín hữu Kitô cốt bị bắt cóc. Libya tiếp tục ở trong tình trạng đảo điên từ sau khi Tây Phương can thiệp để lật đổ chế độ của Gaddafi. Và trong tình trạng hỗn loạn này, các tín hữu Kitô cốt Ai Cập tại nước này tiếp tục là nạn nhân của bạo lực. Hàng ngàn người Ai Cập làm việc tại Libya trong lĩnh vực kiến thiết và thủ công. Các tín hữu Kitô bị các thành phần võ trang liên minh với lực lượng Hồi giáo cực đoan Ansar al-Sharia bắt cóc hồi cuối năm vừa qua trên đường trở về quê hương. Tất cả những người bị bắt cóc đều xuất xứ từ thành Salamut thuộc tỉnh Minya bên Ai Cập, và họ làm việc tại thành phố Sirte ở bờ biển, cách thủ đô Tripoli 500 cây số về hướng đông. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết những kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc mạng và cũng đang thương lượng để đòi trả tự do cho một số tù nhân trong nhà tù của hai chính phủ ở Libya, một tại thủ đô Tripoli và một tại thành phố Tobruk. Liền trước vụ bắt cóc 20 người này cũng đã xảy ra vụ sát hại dã man một bác sĩ cốp cùng với vợ và con gái của ông. Hồi cuối tháng 2 năm ngoái, 2014, có 7 tín hữu Kitô cốp đã bị sát hại tàn bạo tại thành phố Benghazi, cũng do các băng đảng Hồi giáo võ trang. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, kêu gọi đánh động cộng đồng quốc tế để chấm dứt bạo lực và chiến tranh đang đảo lộn Trung Đông. Đức Hồng y khẳng định rằng Trung Đông sẽ không đáp ứng thực tại lịch sử nữa nếu không có sự hiện diện của Kitô giáo.
Armenia, năm nay giáo hội và dân tộc Armenia sẽ tưởng niệm biến cố đau thương 100 năm cuộc diệt chủng 1.500.000 người Armenia và đế quốc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ chủ mưu. Cuộc diệt chủng này xảy ra vào cuối triều đại của vua Hồi giáo Abdul Hamid II của đế quốc Ottoman, rồi dưới thời gọi là những người Thổ Nhĩ Kỳ trẻ. Năm 1915, sau khi đóng cửa các trường học, thánh đường và bãi bỏ các tổ chức Armenia, một cuộc truy lùng và tàn sát người Armenia đã diễn ra với những vụ bạo hành, hãm hiếp, hạ nhục, rồi các cuộc phát lưu vào sa mạc với vô số người Armenia thiệt mạng. Chỉ những người nào chạy sang Nga, Syria và Liban mới thoát nạn. Năm 1920, Hội nghị Paris đã nhìn nhận cuộc diệt chủng Armenia và nhiều nước khác cũng nhìn nhận biến cố này. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn phủ nhận sự kiện này, tuy rằng hồi năm ngoái, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan, nay là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đã chia buồn với con cháu những người Armenia bị thảm sát. trong những ngày vừa qua, Đức Tổng Thượng Phụ Karikin, giáo chủ giáo hội Armeni Tông Truyền, đã công bố thư mục vụ về việc tưởng niệm cuộc diệt chủng và cho biết, ngày 23 tháng 4 tới đây sẽ chủ sự một buổi lễ, trong đó Ngài sẽ phong thánh cho tất cả các nạn nhân cuộc diệt chủng, bị giết vì đức tin và vì đất nước, đồng thời sẽ tuyên bố ngày 24 tháng Giêng hàng năm sẽ là lễ kính các thánh tử đạo cuộc diệt chủng. Giáo hội Armeni Tông Truyền được Thánh Gregorio vị soi sáng thành lập cách đây hơn 17 thế kỷ, tức là vào năm 301, và hiện có tòa tổng thượng phụ ở Edmi Achin ở Cộng hòa Armeni, với các tín hữu ở Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Liban, Syria, Canada và nhiều nơi khác. Một ngành của giáo hội này đã trở về hiệp nhất với tòa thánh hồi năm 1742 và hiện có khoảng 540.000 tín hữu. Công giáo Armeni cũng chịu thảm trạng diệt chủng với 156 nhà thờ, 32 tu viện, 148 trường học, 6 chủng viện bị tàn phá, 270 nữ tu và 300 linh mục bị giết.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Sri Lanka. Kính thưa quý vị thính giả, thứ Hai, 12 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, gồm đại diện của 178 quốc gia đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Sau đó, lúc 7 giờ chiều cùng ngày, Ngài sẽ lên đường viếng thăm hai nước Á Châu là Sri Lanka và Philippines trong một tuần lễ. Ngài sẽ đến thủ đô Colombo của Sri Lanka sáng thứ Ba, 13 tháng Giêng, và lưu lại đây cho đến chiều ngày 15 tháng Giêng, rồi tiếp tục hành trình sang Philippines để viếng thăm cho đến sáng thứ Hai, 19 tháng Giêng. Sri Lanka là tên mới của nước Tích Lan kể từ 43 năm nay. Với hơn 65.000 cây số vuông, hải đảo này chỉ bằng 1/5 nước Việt Nam, với dân số gần 22 triệu người gồm nhiều sắc tộc khác nhau, trong đó đông nhất là người Sinhala, chiếm gần 3/4 dân số toàn quốc, tiếp đến là dân Tamil, 18%. Về mặt tôn giáo, Sri Lanka vẫn được coi là xứ Phật vì 70% dân số nước này là Phật tử. Khi hiến pháp mới được soạn thảo vào năm 1972, các Phật tử đòi lấy Phật giáo làm quốc giáo nhưng không thành công. Do vậy, Phật giáo vẫn được rất nhiều đặc ân hơn so với các tôn giáo khác và trong thực tế vẫn được coi như quốc giáo. Hiện nay có khoảng 25.000 tăng ni Phật giáo sống tại 6.000 chùa chiền trên toàn quốc. Mỗi chùa đều có một trường học để dạy Phật Pháp cho các học sinh và được Bộ Văn hóa Sri Lanka tài trợ. Tại nước này cũng có 4 đại học Phật giáo, tất cả đều là của chính phủ, và nhiều trung tâm đào tạo các tu sĩ Phật giáo. Hồi giáo chiếm 7,4%, rồi Ấn giáo 7,1%. Sau đó là Công giáo và các giáo hội Kitô khác hơn 6%. Tin mừng của Chúa Kitô được các cha thừa sai dòng Francisco người Bồ Đào Nha truyền giảng tại Sri Lanka cách đây 478 năm. Nhưng đến thế kỷ 17, khi người Hòa Lan đổ bộ lên nước này, họ trục xuất hết các thừa sai, bách hại các tín hữu Công giáo và lấy Tin lành Canvan làm quốc giáo. Do vậy, Cha Joseph Vaz từ Ấn Độ vẫn lẻn vào được Sri Lanka để săn sóc các tín hữu Công giáo và truyền đạo. Vào cuối thế kỷ 18, khi người Anh chiếm đảo Tích Lan, Anh giáo được ưu đãi hơn, nhưng nhà cầm quyền thực dân cam kết bảo vệ Phật giáo. Hiện nay giáo hội tại Sri Lanka có 1.200.000 tín hữu thuộc 12 giáo phận do 18 giáo mục coi sóc, tất cả đều là người bản xứ cũng như hầu hết hàng giáo sĩ. Đặc biệt Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka là một người Việt, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, được thuyên chuyển từ nước Costa Rica từ ngày 22 tháng 3 năm ngoái đến đây.
Radu Kachumaru, nhà chính trị học tại Đại học Heidelberg bên Đức, chuyên về Sri Lanka, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA, cho biết Sri Lanka vẫn còn chịu hậu quả của 23 năm nội chiến từ 1983 đến 2009 giữa phiến quân Tamil ở miền Bắc và miền Đông và quân đội chính phủ Sinhalese với sự bại trận thê thảm của phiến quân. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa ông Kacchumaru, Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm Sri Lanka trong một thời điểm nóng bỏng với cuộc bầu cử tổng thống ngày 8 tháng Giêng này, tức là 5 ngày trước khi Ngài đến nước này. Nhiều quan sát viên cho rằng sự kiện tòa thánh giữ nguyên ngày giờ viếng thăm sát sau cuộc bầu cử như vậy là một sai lầm, và họ cảnh giác trước sự lợi dụng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Theo ông, những ý kiến này có lý hay không?
Không. Họ không có lý. Giáo hội Công giáo Sri Lanka đã nói rõ ràng, Đức Giáo Hoàng Francisco đến nước này với mục đích góp phần hòa giải, có nghĩa là Ngài đến với mọi người dân Sri Lanka và cả dân chúng cũng đều biết điều đó. Đối với những người Sinhalese và người Tamil cũng như các Phật tử, tín hữu Ấn giáo và Hồi giáo, thì cuộc viếng thăm này là một biến cố tinh thần to lớn. Quả thực là có những toan tính từ phía Tổng thống Rajapaksa lợi dụng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, như ta thấy qua các bức chương bầu cử chụp hình ông đứng với Đức Giáo Hoàng. Nhưng tôi không tin rằng cái trò ấy đạt được kết quả.
5 năm đã trôi qua từ sau khi chiến tranh giữa người Tamil và Sinhalese chấm dứt. Tiến trình hòa giải giữa hai bên đã tới đâu rồi, thưa ông?
Rất tiếc là tiến trình này vẫn còn tiến hành chậm chạp, hai bên vẫn còn nhiều nghi kỵ, thiếu tín nhiệm nhau, sau cuộc chiến tranh dài dẳng và tàn bạo. Những vùng trước kia thuộc phe phiến quân, nhất là ở miền Bắc Sri Lanka, vẫn còn bị quân đội chính phủ Sri Lanka kiểm soát, và điều này làm cho sự bình thường hóa cuộc sống của dân chúng không thể tiến hành được. Chính phủ làm không đủ trong lĩnh vực này. Hầu như người ta có thể nói rằng, cho đến nay chính phủ cản trở việc làm sáng tỏ các tội ác chiến tranh do quân đội Sri Lanka gây ra trong thời kỳ nội chiến, và hàng trăm cựu chiến binh Tamil vẫn còn bị cầm tù. Tuy nhiên, cũng có một số tiến bộ, ví dụ như chính phủ cho phép tổ chức các cuộc bầu cử hành chính ở các tỉnh của người Tamil và thiết lập các đơn vị cảnh sát cho các vùng này. Chính phủ cũng trình bày những cuộc kết hôn giữa các quân nhân thuộc quân đội Sri Lanka và các phụ nữ người Tamil, hoặc là những dự án tái thiết để được coi là tích cực cổ võ hòa giải trước mặt cử tri người Tamil và trước dư luận thế giới. Nhưng thực tế con đường hòa giải này vẫn còn dài. Ngoài gia sản nội chiến còn có những cuộc xung đột theo chiều hướng khác nhau tại Sri Lanka. Ví dụ, những Phật tử cực đoan sách động chống các tôn giáo khác, nhất là chống người Hồi giáo và các tín hữu tin lành về những hành động chiêu dụ tín đồ. Vì thế vẫn thường có những vụ xung đột và bạo lực. Đối với những kẻ cực đoan ấy, Phật giáo là tôn giáo duy nhất của Sri Lanka. Ngoài ra, bộ tộc của Tổng thống Rajapaksa và phe của ông cũng tranh giành quyền bính, đặt các cơ quan truyền thông, cảnh sát và cơ quan mật vụ chống lại những đối thủ, dù là người Tamil hay là người Sinhalese. Dù sao thì bạo lực cũng có phần lắng dịu, có lẽ vì cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Hiện thời cũng có cơ may là cuộc bầu cử ngày 8 tháng Giêng sắp tới sẽ diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên nói chung, Sri Lanka vì có những căng thẳng về chủng tộc và tôn giáo nên vẫn chưa đạt tới được một căn tính chung.
Vậy trong tình trạng đó, Giáo hội Công giáo có thể giữ vai trò gì không?
Giáo hội giữ một vai trò rất quan trọng, dù rằng chỉ có khoảng 6% dân số Sri Lanka là tín hữu Công giáo. Các tín hữu này thuộc cả hai chủng tộc Tamil và Sinhalese. Sự kiện này khiến cho Giáo hội Công giáo là người trung gian đáng tín nhiệm, và điều này đã được chứng tỏ trong thời kỳ nội chiến. Đặc biệt trên bình diện địa phương, có nhiều ví dụ về hoạt động hữu hiệu của Giáo hội Công giáo trong việc hòa giải. Thêm vào đó, Giáo hội dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục và từ thiện, và qua đó góp phần vào sự ổn định xã hội. Nhưng trong lĩnh vực này, theo cái nhìn của tôi, cần có một sự cộng tác liên tôn nhiều hơn nữa.
Một trong những đề tài trong cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Francisco là nạn nghèo đói. Vấn đề này rộng lớn như thế nào ở Sri Lanka?
Tỷ lệ nghèo đói trong những năm vừa qua đã giảm bớt, nhưng vẫn còn là vấn đề. nạn trẻ em làm việc với đồng lương rẻ mạt đang lan rộng. Ngoài ra, các trẻ em vẫn còn chịu hậu quả nhiều nhất của cuộc nội chiến. Có nhiều đầu tư từ nước ngoài, nhất là từ Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng không có nhiều công ăn việc làm mới được kiến tạo. Người ta hy vọng ngành du lịch sẽ phát triển nhiều sau chiến tranh, nhưng ngành này vẫn cần được phát triển một cách thận trọng để khỏi đưa tới một cuộc bóc lột mới. Nếu không có tiến bộ đúng đắn trong lĩnh vực kinh tế thì đất nước Sri Lanka không thể cùng nhau tăng trưởng được. Tuy nhiên, khẩu hiệu vẫn phải là hòa giải, không phải chỉ nhờ phát triển, nhưng trước tiên nhờ đối thoại, hội nhập và làm sáng tỏ quá khứ.
Lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ Tư, 14 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ phong hiển thánh cho chân phước Joseph Fass, vị tông đồ của Sri Lanka, tại công viên Ganges Green cạnh bờ biển. Đây là cao điểm trong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Sri Lanka. Chắc chắn sẽ có hàng trăm ngàn tín hữu tham dự thánh lễ phong thánh này, giống như lễ phong chân phước cho Cha Fass 20 năm trước đó, ngày 21 tháng Giêng 1995, do Thánh Giáo Hoàng John Paul II chủ sự. Biến cố này là niềm hãnh diện và khích lệ rất lớn cho giáo hội Công giáo tại Sri Lanka. Trong số những người tham dự thánh lễ phong thánh cho cha Joseph Fass, đặc biệt có cha Cosme Jose Costa và hơn 1.000 tín hữu từ thành phố Goa bên Ấn Độ, là quê hương của vị tân hiển thánh. Cha Costa năm nay 76 tuổi, thuộc tu hội Pila ở Goa. Cha đã được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Joseph Fass, và với phép lạ đó, án phong chân phước cho cha Fass được hoàn tất. Cha Costa sinh năm 1938. Mẹ của cha là bà Quiteria Noronha Costa đã bị sảy thai 3 lần vì bị băng huyết cấp tính. Khi bà có thai cha Costa tới tháng thứ Tư, bà lại bị băng huyết. Một linh mục trẻ trong gia đình khuyến khích gia đình cầu nguyện với cha Joseph Vaz xin cứu giúp. Khi bệnh băng huyết của bà Noronha Costa trở nên trầm trọng hơn, khi bà có thai tới tháng thứ Bảy, bà được chở vào nhà thương cấp cứu. Các bác sĩ muốn giúp bà sinh con bằng cách giải phẫu, nhưng không thể làm được vì tình trạng yếu sức của bà. Cha Jose Costa nay là một nhà giáo sử. Cha kể lại, thân nhân tôi đã đặt ảnh cha Vaz trên bao tử của mẹ tôi và cầu nguyện. Lúc đó mẹ tôi đã bất tỉnh. Lát sau mẹ tôi tỉnh lại và sinh con bình thường. Hài nhi bấy giờ chỉ nặng gần 1 kg, vì thế cha cũng có biệt danh là Ít. Bà Noronha Costa sống sót và gia đình đồng thanh chọn cha Vaz là người đỡ đầu cho cậu con trai phép lạ. Trước tình trạng bấp bênh của hài nhi, chị y tá công giáo ở nhà thương đã làm phép rửa tội cho cậu bé trong vòng vài giờ sau khi sinh ra, nhưng cha vẫn được rửa tội chính thức 3 tháng sau đó. Cha cho biết thân mẫu của cha thường xuyên cầu nguyện xin cha Vaz cứu giúp và hài nhi sinh thiếu tháng liên tục khỏe mạnh. Mẹ tôi chấp nhận ơn gọi linh mục của tôi như phần thưởng cho những đau khổ bà phải chịu, tuy rằng mọi người khác trong gia đình đều không muốn tôi đi tu vì tôi là con trai duy nhất. Mẹ của cha Costa sống tới 94 tuổi và vẫn còn sống khi cha Vaz được phong chân phước hồi tháng Giêng năm 1995. Sri Lanka. Cha Eremito Rebenlo, quản nhiệm đền chân phước Joseph Vaz ở San Koale bên Ấn Độ cho biết, việc loan báo tin cha Vaz sẽ được phong hiển thánh đã gia tăng con số các tín hữu hành hương tại đền thánh này. Cha cũng nói rằng từ năm 1997, Tổng giáo phận Goa đã gửi về tòa thánh chi tiết về 21 vụ khỏi bệnh lạ lùng và những đôi vợ chồng son sẻ sinh con nhờ lời chuyển cầu của chân phước Joseph Vaz. Vừa rồi là bài viết tựa đề trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Sri Lanka. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của một thanh nữ xin chịu phép thêm sức để sống đức tin giữa đời và chuẩn bị lãnh bí tích hôn phối.
Cô Provence Payan, năm nay 21 tuổi, hiện là nữ sinh năm thứ Tư tại trường hàng hải. Cô đã lãnh bí tích thêm sức hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 6 năm 2014, vọng lễ hiện xuống tại nhà thờ chính tòa Marseille, miền nam nước Pháp. Xin nhận lời cho cô nói về cuộc sống di động trên biển cả và cách thức diễn tả đức tin trong môi trường nghề nghiệp. Tôi sinh trưởng tại thành phố Lyon nhưng lại có duyên nợ với Marseille. Chuyến du thuyền đầu tiên tôi thực hiện năm lên 10 tuổi, đó là chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cùng với chú tôi. Lớn lên tôi có dịp sang Đức, Thụy Sĩ và Nga, do đó tôi thấm nhiễm ước mơ di chuyển, thích du hành và tính độc lập. Mãn bậc trung học tôi muốn chọn một nghề có tính chất lưu động nên ban đầu nghĩ đến ngành hàng không. Thế rồi tôi ghi danh tham dự cuộc thi tuyển lựa vào trường hàng hải. Thật ra tôi chỉ muốn thử xem nó như thế nào vì không rõ cho lắm như phần đông các học sinh khác. Tôi chỉ muốn du hành. Không ngờ tôi được chọn. Tôi là một trong số 8 nữ sinh trên tổng số 120 học sinh trúng tuyển. Tôi trải qua một thời gian thụ huấn nghiêm chỉnh, kể cả được đào tạo quân sự trong năm thứ hai và 15 ngày trên biển cả với chiếc hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle. Đúng là thao luyện. Nền huấn luyện này mở đường cho cuộc du hành trên đủ các loại thuyền khác nhau. Thường thường trên các tàu buôn, tôi là phụ nữ duy nhất trong thủy thủ đoàn gồm khoảng 20 người, nhưng không có vấn đề gì cả. Các sĩ quan cư xử với tôi như một đồng nghiệp đồng quyền. Thế nhưng, cuộc sống trên tàu không chỉ có toàn màu hồng. Phải sống cạnh nhau 24 tiếng trên 24 tiếng, 7 ngày trên 7 ngày, đâu có luôn luôn dễ dàng, nhất là trong những chuyến đi dài hạn, như tại Antarctic chẳng hạn, kéo dài ròng rã 4 tháng không một lần cập bến. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để khám phá chính mình và khám phá người khác. Trong những thời điểm xa gia đình, xa bạn hữu, ra khỏi môi trường thường nhật và sống trong một thế giới thu hẹp nơi chúng tôi gặp gỡ đủ thứ người với những chân trời khác nhau, cũng là những thời điểm chúng tôi tự chất vấn về nhiều đề tài trên cả hai bình diện, văn hóa và thiêng liêng. Khi tôi có phiên trực với một sĩ quan từ nửa đêm cho đến 4 giờ sáng, chúng tôi thường thảo luận, trao đổi và tới một lúc nào đó thì câu chuyện chạm đến các vấn đề có tính cách riêng tư như tôn giáo, đức tin chẳng hạn. Đến đây thì cuộc trao đổi trở nên tế nhị và nhiêu khê hơn. Đôi khi người ta phải tiếp nhận những nhận xét thật cay cú và chua cay, nhưng không sao hết. Bởi vì nhờ thế mà chúng tôi ngỡ ngàng khám phá ra những điểm khác biệt khi đối diện với tha nhân. Chúng tôi học hỏi nhiều điều, và trong nhiều trường hợp, tư cách của một tín hữu công giáo chân chính thường làm cho những người vô tín ngưỡng hay không có đức tin phải suy tư. Cô Provence Payan trình bày tiếp. Tôi sinh trưởng trong một gia đình công giáo và từng theo học tại trường các sư huynh Marist. Nhưng đến tuổi dậy thì tôi bỏ rơi hết. Sau đó tôi gia nhập phong trào hướng đạo trong vòng 1 năm rưỡi, rồi cũng buông xuôi. May mắn thay, lúc đến Marseille, tôi giao tiếp với giáo hội địa phương nhờ văn phòng tuyên úy công giáo của trường hàng hải. Tôi tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ. Cùng với hôn phu Damien, chúng tôi hăng say chu toàn các trách nhiệm trao phó. Ngoài ra, tôi là trưởng các tráng sinh thuộc phong trào hướng đạo của trường hàng hải. Chính vào lúc này mà đức tin hồi sinh và thật sự được cắm chặt. Tôi bắt đầu ước muốn đào sâu những lý lẽ khiến tôi tin, bởi vì tôi cảm thấy có trách nhiệm phải huấn luyện đức tin cho những hướng đạo sinh trẻ được ủy thác cho tôi. Phong trào hướng đạo nuôi dưỡng tôi và xác tín của người khác hỗ trợ tôi. Năm 2011, tôi ước ao lãnh bí tích thêm sức. Nhưng vì tiết nhịp các chuyến du hành kéo dài không cho phép tôi thực hiện ước nguyện. Niên khóa 2013-2014, sau 8 tháng lênh đênh trên biển cả, tôi phải dừng lại nơi đất liền trong 5 tháng thể theo yêu cầu của hãng hàng hải. Thật tuyệt diệu, tôi vui mừng reo lên, đây là thời điểm thuận tiện. Một nhóm các người tháp tùng được một phó tế của sứ vụ biển cả điều động đã thành hình giữa lòng văn phòng tuyên úy của trường hàng hải. Tôi gia nhập nhóm các dự tòng để tham dự các buổi tối chuẩn bị lãnh các bí tích. Nếu tôi xin lãnh bí tích thêm sức, thì đó là để khẳng định điều tôi tin và để lãnh sức mạnh của Chúa Thánh Thần hầu có thể tiến bước trong tư cách tín hữu công giáo chân chính. Bởi vì thật không dễ chút nào khi phải sống đức tin mà không được lãnh các bí tích trong những tháng ngày lênh đênh trên biển cả. Ngoài ra, đây là một lộ trình thêm vào để cùng với hôn phu Damien chúng tôi chuẩn bị tiến đến ngày lãnh bí tích hôn phối. Vào buổi tối ngày chịu phép thêm sức, tôi cảm nhận một hoàn tất, nhưng cùng lúc cũng là một sai đi thi hành sứ vụ. Thật vậy, với bí tích hôn phối, chúng tôi sẽ được sai đi như đôi vợ chồng để tham gia vào đời sống của giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về mặc khải Kitô giáo về tình yêu.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài hôm nay, chúng tôi bàn về đức mến. Như thường lệ, chúng tôi muốn mở đầu với nhận xét về từ ngữ. Đối với nhân đức hướng Chúa thứ hai, chúng tôi lại ghi nhận rằng cái từ cậy hơi xa lạ với cuộc sống hàng ngày, nhưng mà hy vọng thì quen thuộc hơn. Đối với nhân đức đang bàn cũng vậy, mến có lẽ gợi lên ý tưởng thân tao nhưng xa lạ, quý mến, kính mến, thân mến, chứ không thân mật như là yêu hay là thương. Thực ra trên đời này cũng có nhiều kiểu yêu, cũng như có nhiều kiểu thứ tình. Điều này không chỉ xảy ra trong tiếng Việt, mà cả trong các ngôn ngữ khác cũng vậy, đặc biệt là trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước. Điều khó khăn nằm ở chỗ, không phải tất cả những từ đó đều có thể áp dụng cho Thiên Chúa. Trong tiếng Việt, chúng ta không thể chấp nhận định nghĩa Thiên Chúa là ái tình, và kể cả Thiên Chúa là kính mến, Thiên Chúa là bác ái, nghe cũng không xuôi tai. Một cách tương tự như vậy, tiếng Hy Lạp cũng có nhiều danh từ để diễn tả tình yêu, chẳng hạn như là storge, ám chỉ những tình cảm thân mật, tình yêu giữa vợ chồng, tình nghĩa với bạn bè hay đồng bào. Eros, ám chỉ ái tình say đắm, muốn chiếm đoạt, theo nghĩa tình dục, nhưng cũng có khi được hiểu về say đắm nghệ thuật. Nó thường bao hàm một mãnh lực lấn át cả lý trí. Philia, ám chỉ tình cảm nồng nhiệt của thần linh dành cho con người hoặc giữa bằng hữu với nhau. Nó mang tính cách thanh tao, lịch thiệp, vị tha. Agape, danh từ này được du nhập vào ngôn ngữ Hy Lạp cho các dịch giả bản 70 với nguyên nghĩa khá phong phú bởi các động từ được hiểu như là mãn nguyện, tiếp đón, hộ đàm, quý chuộc. Danh từ này hàm ngụ ý tưởng tôn trọng, thán phục. Trong Tân Ước, Eros không xuất hiện. Stego được dùng một lần trong cái từ ghép Philostorgos, Roma 12:10. Philia được dùng nhiều hơn, nhưng thường chỉ giới hạn trong tương quan giữa loài người. Đặc biệt, danh từ Agape được dùng 117 lần, đang khi trong văn chương Hy Lạp chỉ xuất hiện có một lần, và coi như là độc đáo của Kitô giáo, bởi vì có thể áp dụng cho Thiên Chúa. Ngài tự mặc khải như là Agape, 1 Gioan 4:8-16, người đã ban Agape cho chúng ta, và muốn cho chúng ta đáp trả Ngài bằng Agape đối với Ngài và đối với tha nhân. Luân thị cũng nên nói qua về bản dịch Kinh Thánh sang các ngôn ngữ khác. Agape được dịch sang tiếng Latin bằng hai từ, dilectio khi hàm ngụ một sự âu yếm chọn lọc, và caritas khi không xác định đối tượng, chứ không dùng từ amor. Có hai cách viết trong tiếng Latin, caritas và caritas, C-H-A-R-I-T-S. Caritas gốc bởi carus, có nghĩa là quý hiếm, đắt giá, cũng tự nhiên là share trong tiếng Pháp. Vì thế, hàm ngụ sự trân trọng, quý mến. Còn caritas với chữ H xem ra bắt nguồn từ charis, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là duyên dáng, ơn huệ thiên phú. Các tiếng Pháp và Anh đều viết là charité hay charity, tuy danh từ này tương ứng với charitas của tiếng Latin, nhưng mà ngày nay thường được hiểu về việc bố thí bác ái. Vì thế trong tiếng Việt, charity thường được dịch là bác ái, chứ ít khi được dịch là đức mến. Thí dụ công bình bác ái, hoạt động bác ái, vân vân. Sau những lời giải nhập, chúng tôi sẽ trình bày ba điểm chính sau đây. Thứ nhất, Kinh Thánh mặc khải về Thiên Chúa tình yêu. Thứ hai, cái nhìn tổng của anh về đức mến theo Thánh Tô-ma. Và điểm thứ ba, những vấn đề thần học hiện đại chung quanh đức mến. Kinh Thánh. Có nhiều cách thức để khảo sát giáo huấn Kinh Thánh về đức mến. chẳng hạn như khảo sát những mệnh lệnh mến Chúa yêu người trong các tác phẩm của Cựu Ước và Tân Ước. Tuy nhiên cái điều hướng đó xem ra thiển cận, bởi vì chúng ta chỉ nhìn đức mến như là một nghĩa vụ của con người, đang khi mà đối với mặc khải Kitô giáo, tiên bảng tình yêu trước hết là một ơn ban của Thiên Chúa cho con người, và nhất là tình yêu chính là bản tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Cái thông điệp Deus Caritas Est ngày 25 tháng Chạp năm 2005 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc nhở chúng ta điều đó. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho thụ tạo thì đến sau tình yêu nội tại của Thiên Chúa. Tình yêu tạo dựng trào ra từ tình yêu sung mãn dạt dào giữa ba ngôi Thiên Chúa. Và dĩ nhiên, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta thì đi trước cái tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Bản tính Thiên Chúa. Mỗi lần nghe nói đến ba ngôi Thiên Chúa, người ta liền nghĩ tới một mầu nhiệm theo nghĩa là bí ẩn không hiểu nổi. Thiên Chúa là ba ngôi vị trong một bản tính duy nhất. Tuy nhiên, theo Augustino đề ra một luật tiếp cận khác, đó là tình yêu. Và người viết thế này: nếu bạn thấy tình yêu, thì bạn thấy tam vị. Thiên Chúa ba ngôi có nghĩa là Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa không phải là kẻ cô độc lẻ loi, nhưng là kẻ yêu thương. Thiên Chúa yêu thương, lời của người là con một. Thánh Linh chính là tình yêu giữa cha và lời. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là bản tính của Thiên Chúa. Tất cả những hoạt động của Thiên Chúa biểu lộ bản tính của Ngài là tình yêu. Từ công cuộc tạo dựng vũ trụ, vụ nhân loại cũng như là tạo dựng từng người, cho đến công cuộc cứu chuộc, khi con Thiên Chúa đến cư ngụ giữa loài người và hiến mạng cho loài người, tất cả đều do một tình yêu. Mặc khải tình yêu. Để mặc khải tình yêu này, Thiên Chúa không ngần ngại sử dụng ngôn ngữ tình yêu của loài người, chẳng hạn như là tình cha, tình mẹ, và đặc biệt là tình vợ chồng. Nhiều ngôn sứ so sánh tình yêu của Thiên Chúa đối với Israel như là mối tình phu thê. Và Ngài ghen khi thấy dân này chạy theo các tình nhân khác, nghĩa là các thần linh khác. Cách riêng, sách diễn tình đã được đưa vào bộ sách thánh. Nói khác đi, những mối tình cao đẹp nhất của con người đã được áp dụng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, cũng như áp dụng cho tình yêu của con người đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cho chúng ta yêu mấy Ngài, nghĩa là có phần chủ động, chứ không chỉ thụ động nhận lãnh. Tình yêu nhập thể. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người đạt tới cao điểm ở nơi mầu nhiệm nhập thể. Nơi Đức Kitô, con người có thể cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đức Kitô đã yêu thương với một trái tim con người. Tuy nhiên cũng có thể nói ngược lại. Nơi Đức Kitô, Thiên Chúa gặp được một đối tác cân xứng với tình yêu vô biên của Ngài. Như vậy, nơi Đức Kitô, tình yêu của con người đạt đến tầm mức vô biên. Thiên Chúa có thể yêu con người cách vô biên, và con người có thể yêu Thiên Chúa cách vô biên. Thiên Chúa yêu con người cách vô biên bởi vì Ngài yêu con người với tình yêu đối với con của Ngài. Con người yêu Thiên Chúa cách vô biên bởi vì nhờ tình yêu mà thần khí Đức Kitô được đổ tràn vào tâm hồn chúng ta. Thần khí ở lại trong chúng ta và kết nạp chúng ta vào trong tình yêu giữa cha và con. Tin vào tình yêu. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã thương yêu các con. Thoạt tiên xem ra đối với người Kitô hữu, yêu mến thuộc lĩnh vực hành động, nghĩa là luân lý. Tuy nhiên, từ những điều vừa nói trên đây, tình yêu cần được xếp vào lĩnh vực tín lý, như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết. Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và chúng ta đã tin vào tình yêu đó, 1 Gioan chương 4 câu 11. Lý do bởi vì chân lý về tình yêu liên quan đến bản tính Thiên Chúa. Nội dung tin mừng nằm ở chỗ đó. Đối với Kitô giáo, tin vào Thiên Chúa không chỉ có nghĩa là tin rằng Ngài hiện hữu, mà còn tin rằng Ngài là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, có nghĩa là Thiên Chúa không phải là kẻ cô độc, nhưng là kẻ yêu thương ngay từ trong nội tại ba ngôi, cũng như ở trong mọi hoạt động, tạo dựng và cứu chuộc. Tin vào Thiên Chúa là tình yêu, không phải là chuyện dễ khi phải đụng chạm với vô số những đau khổ bất công trên đời này. Nhưng mà Thánh Phaolô quả quyết: ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Roma chương 8 câu 35-37. Đến lưu ý là Thánh Phaolô không thách thức ai có thể làm cho tôi xa lìa Đức Kitô, nhưng xác tín ngược lại, tình yêu của Đức Kitô không bao giờ rời bỏ tôi, kể cả vào lúc gian nan thử thách. Ông viết như sau: không gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Roma 8:39. Giới răn yêu thương. Như vậy, đối với Kitô giáo, mệnh lệnh yêu thương là một lời mời gọi đón nhận hồng ân hơn là một sự áp đặt nghĩa vụ. Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta khi ban Con Một là Đức Giêsu cho nhân loại. Đức Giêsu không chỉ mặc khải cho chúng ta biết tình yêu mà Chúa là Cha dành cho vạn vật và cho con người, nhưng Người đã chứng tỏ điều đó bằng lời nói và bằng việc làm. Thêm vào đó, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta khả năng yêu thương nhờ Thánh Linh đổ xuống lòng chúng ta. Cần đặt trong bối cảnh đó thì ta mới hiểu được nhân đức thương yêu hay là đức mến trong đời sống Kitô hữu. Nó là tình yêu bộc phát từ những kẻ đã được trở nên con cái Thiên Chúa trong Đức Kitô. Họ được mời gọi yêu thương Thiên Chúa để đáp trả tình Ngài yêu thương, và họ được mời gọi yêu thương đồng loại bất kể là bạn hay thù, như Cha trên trời yêu thương họ, hoặc như chính Đức Kitô đã làm. Chúng ta hãy mở rộng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, nhờ đó mới có khả năng yêu mến Thiên Chúa và yêu những kẻ Chúa yêu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.